Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 9 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về tình hình giáo hội công giáo tại Brazil. Tiếp tục chương trình là gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Lực thuộc tin tức, Đức Thánh Cha kêu gọi các nữ tu luôn duy trì sự kết hiệp thâm sâu với Chúa Kitô. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi hãy sống đơn giản. Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ ca ngợi Tổng thống Bush vì nỗ lực ngăn chặn chủ trương phá thai. Hàng giáo phẩm trên khắp thế giới kêu gọi các nhà lãnh đạo châu gia tăng nỗ lực chống lại nghèo đói. Sau đây là phần tin chi tiết của chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các nữ tu luôn duy trì sự hiệp nhất thâm sâu với Chúa Kitô. Trong buổi tiếp kiến dành cho các vị bề trên thống quyền sáng hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã nhấn mạnh đến đời sống nội tâm của người nữ tu. Được biết có khoảng 805 nữ tu bề trên tổng quyền từ khắp thế giới về Roma tham dự đại hội liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 5 này. Trong số các tham dự viên, người ta nhận thấy có sự hiện diện của hai nữ tu dòng Đa Minh Việt Nam. Trong buổi tiếp kiến dành cho các nữ tu bề trên, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện các tu sĩ nam nữ ngày nay đang cố gắng tiến bước trên những con đường chưa từng được khám phá về mặt truyền giáo và tu đức. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, quan trọng hơn cả đối với một người nữ tu, đó là phải luôn được kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Ngài nói như sau, chỉ từ sự kết hiệp với Chúa, vai trò ngôn sứ trong sứ mệnh của chị em mới nảy sinh và được nuôi dưỡng. Vai trò này đặt trọng tâm vào việc loan báo nước trời. Đây là một công tác không thể thiếu được trong mọi thời đại và mọi xã hội. Đức Thánh Cha khuyên các nữ tu bề trên, vì thế các chị em đừng bao giờ chiều theo cám dỗ xa lìa cuộc sống thân mật với vị hôn phu thiên quốc của chị em, để cho mình bị những quan tâm và những vấn đề hàng ngày thu hút thái quá. Sự việc Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đời sống thiêng liêng của người nữ tu là bởi vì đại hội của Liên Hiệp các nữ tu bề trên tổng quyền lần này có chủ đề được kêu gọi thiết lập một linh đạo mới làm phát sinh hy vọng và sự sống cho toàn thể nhân loại. Tin Columbus, Ohio, Hoa Kỳ. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi mọi người Công giáo hãy sống đơn giản. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ diễn ra ở Columbus, bang Ohio, Hoa Kỳ, để tiếp tục trình bày lập trường của Tòa Thánh về hiện tượng thay đổi thời tiết, Đức Cha Celestino Migliore, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã nói rằng, chỉ có một cuộc sống đơn giản, nghĩa là làm ít hơn, ít có nhu cầu hơn, tiêu xài ít hơn, mới may ra cải tiến được môi trường sống hiện nay. Trích dẫn sách Sáng Thế Ký, vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhắc lại bổn phận của con người không những là thống trị mà còn phải bảo vệ trái đất. Dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội, Đức Tổng giám mục Migliore nhấn mạnh đến nghĩa vụ của người Công giáo là phải quan tâm đến những nguy cơ mà trái đất đang phải đương đầu. Ngài khẳng định rằng sự xuống cấp của môi trường sống là một thực tế không thể chối cãi được. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, đã có nhiều bằng chứng cho thấy có sự liên hệ chặt chẽ giữa hoạt động của con người và sự thay đổi thời tiết. Tin Washington, Hoa Kỳ. Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ ca ngợi Tổng thống Bush vì những nỗ lực ngăn chặn các chủ trương phá thai. Đức Hồng y Justin Rigali, Tổng giám mục Philadelphia, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Công giáo Hoa Kỳ về các hoạt động bên vực sự sống, đã bày tỏ hân hoan trước việc Tổng thống Bush phủ quyết bất cứ luật nào đi ngược lại với các chính sách và luật của liên bang về nạn phá thai. Đức Hồng y Rigali cũng nói lên lòng biết ơn vì đã có 155 vị dân biểu Hạ viện và 34 thượng nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu ủng hộ hành động phủ quyết của Tổng thống Bush. Ngài nói rằng hành động này bảo đảm rằng cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Bush, người dân Mỹ không phải sợ rằng chính phủ liên bang sẽ đeo đuổi những chính sách nhằm cưỡng bách họ phải tham gia vào các cuộc phá thai được chính phủ liên bang tài trợ, hay là bị bắt buộc phải can dự vào việc hủy bỏ các phôi thai con người. Đức Hồng Y, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ sự sống, kêu gọi mọi người hãy tôn trọng sự sống của người ngay từ những giai đoạn vô phương tự vệ nhất và nâng đỡ các phụ nữ cũng như các gia đình đang phải đối phó với những vụ mang thai ngoài ý muốn hay phải săn sóc những người già nua, yếu đuối, tật nguyền. Tin London, Anh Quốc. Hàng giáo phẩm trên khắp thế giới kêu gọi các nhà lãnh đạo châu gia tăng nỗ lực xóa đói, giảm nghèo. Trong nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau với Thủ tướng Anh Quốc Tony Blair, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Ý Romano Prodi, các đức giám mục đến từ nhiều nơi trên khắp thế giới đã thúc đẩy các nhà lãnh đạo châu hãy tiếp tục chiến dịch xóa đói giảm nghèo trên thế giới. Trong các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo châu, các đức giám mục đã lặp lại lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Benedicto là hãy tiếp tục chiến dịch mưu cầu thiện ích cho mọi người trên thế giới. Chiến dịch đã quy tụ hàng giáo phẩm của các nước đang phát triển và các nước giàu có nhất trên thế giới hiện nay, để nhân danh người nghèo thúc đẩy các nhà lãnh đạo khối 8 nước công nghiệp tiên tiến sẽ họp thượng đỉnh từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 6 tới đây. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Matradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, đã nói với các phóng viên báo chí như sau. Chúng tôi không xin khối 8 nước công nghiệp tiên tiến hãy đưa ra những cam kết mới, nhưng chỉ yêu cầu họ hãy tôn trọng những cam kết cũ. Qua đó, họ đã hứa giúp đỡ các nước đang phát triển, tạo sự trong suốt trong các mậu dịch quốc tế và kiểm soát việc buôn bán vũ khí. Tin Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ và Liên Hiệp Quốc hoan nghênh các công tác phòng chống bệnh liệt kháng của các tín hữu Kitô. Trong bài diễn văn bế mạc một cuộc hội thảo về bệnh liệt kháng được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ hồi trung tuần tháng 4 vừa qua, bà Sujata Rao, giám đốc của Tổ chức Phòng chống bệnh liệt kháng tại Ấn Độ, đã nói với các tham dự viên rằng chính phủ Ấn Độ và Liên Hiệp Quốc đánh giá cao hoạt động của các tín hữu Kitô. Hơn 150 người đại diện cho 78 trung tâm săn sóc và nâng đỡ bệnh nhân liệt kháng do Giáo hội Công giáo điều hành đã tham dự hội nghị do Ủy ban Giám mục Công giáo Ấn Độ đặc trách về y tế đứng ra tổ chức. Sau khi cho biết chính phủ Ấn Độ cam kết tài trợ cho hoạt động này, bà Rao khẳng định rằng những người mắc bệnh liệt kháng phản ứng rất tốt đối với thuốc men nếu họ nhận được sự săn sóc và tình yêu thương của người đồng loại. Với con số 5.700.000 người được xét nghiệm dương tính, Ấn Độ là quốc gia có số người mắc bệnh liệt kháng cao nhất thế giới. Đứng thứ nhì thế giới về con số người mắc bệnh liệt kháng là Nam Phi với 5.600.000 người. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ là tổ chức có uy tín nhất trong việc chăm sóc người bị bệnh liệt kháng. Tin Kathmandu, Nepal. Giáo hội Công giáo tại Nepal vừa có vị giám mục tiên khởi. Trong một biến cố lịch sử của cộng đồng Công giáo tại Nepal, linh mục dòng tên Anthony Sharma là vị giám mục đầu tiên của người Nepal đã được tấn phong. Nghi lễ tấn phong đã diễn ra hôm 5 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời tại thủ đô Kathmandu. Có khoảng 3.000 người, tức là một nửa trong tổng số Công giáo tại Nepal, tham dự lễ tấn phong cho vị giám mục tiên khởi của xứ sở này. Ngoài ra, theo hãng tin UKA, còn có sự hiện diện của đại diện của Ấn giáo và Phật giáo đến chúc mừng và chia vui với tân chức và cộng đồng Công giáo tại đây. Tin Washington. Ủy ban Quốc tế về tự do tôn giáo của chính phủ Hoa Kỳ đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách những nước cần được quan tâm một cách đặc biệt về những vi phạm tự do tôn giáo. Hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 5 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho thiền sư Thích Nhất Hạnh và đại diện thiền sinh cư sĩ của Tăng đoàn Làng Mai Pháp Quốc, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam là ông Nguyễn Minh Triết đã khẳng định rằng tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng với dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận không thể tách rời khỏi khối đoàn kết dân tộc. Được báo Lao động trích dẫn trong số ra ngày Chủ nhật vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương nhất quán, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, bình đẳng trước pháp luật. Nhận định về biến cố trên đây, hãng thông tấn Pháp AFP đã viết rằng, cuộc gặp gỡ tượng trưng đã diễn ra vào giữa lúc nhiều tổ chức quốc tế và Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trước khi Ủy ban Quốc tế về Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ đề nghị đưa Việt Nam trở lại với danh sách các nước đáng quan tâm đặc biệt về những thành tích vi phạm tự do tôn giáo, thì Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu chính phủ Việt Nam hãy trả tự do cho các tù nhân chính trị. Được biết, với nghị quyết nhân quyền 243 được thông qua với số phiếu thuận tuyệt đối, Hạ viện Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Việt Nam thả lập tức và vô điều kiện cho tất cả mọi tù nhân chính trị.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày tình hình giáo hội công giáo tại Brazil. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm Brazil, châu Mỹ Latin, từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 5 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin đầu tiên của Đức Thánh Cha kể từ khi được bầu làm giáo hoàng vào năm 2005. Trong chuyến viếng thăm này, Ngài sẽ chủ tọa đại hội lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giáo mục châu Mỹ Latin và Caribe, gọi tắt là CELAM. Quy tụ 166 vị giám mục và hồng y đến từ 22 quốc gia của lục địa này. Với chuyến viếng thăm này, Đức Benedicto sẽ gặp gỡ với một lục địa, mà theo lời của Đức Hồng y Tassinio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, hiện đang bị thương tích vì những hoàn cảnh vô cùng đau thương. Đức Hồng y nhắc đến hiện tượng bạo động trong những thành phố lớn, tệ nạn buôn bán và sử dụng ma túy ngày càng trầm trọng, và nhất là những bất công xã hội ngày càng lan rộng, cũng như tình trạng thiếu vắng dân chủ tại lục địa. Lên tiếng trên đài phát thanh Vatican hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Hồng y Quốc vụ khanh tòa thánh nói rằng, trong hoàn cảnh ấy, giáo hội luôn hiện diện để củng cố sứ điệp tin mừng, cũng như cổ võ cho một cuộc cách mạng về nhân bản, bình đẳng và công lý tại châu Mỹ Latin. Một cách cụ thể, trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha Benedicto sẽ tiếp cận với giáo hội từ Brazil, một giáo hội đang cần gia tăng sinh lực hơn bất cứ tại nơi nào trên thế giới. Giáo hội công giáo tại Brazil là giáo hội có số đông tín hữu nhất trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, từ 20 năm nay, giáo hội này, nói theo ngôn ngữ xã hội học, ngày càng bị xuất huyết trước sự bành trướng của các giáo phái. Theo một cuộc nghiên cứu do tổ chức có tên là Getúlio Vargas thực hiện, kể từ năm 1980, con số tín hữu công giáo đã giảm sút đáng kể và chỉ được ổn định từ năm 2000. Hiện nay, tổng số công giáo tại Brazil là 140 triệu người, tức chiếm khoảng 74% dân số. Mặc dù số tín hữu công giáo Brazil đã được ổn định, nhưng số tín đồ các giáo phái, đặc biệt là nhóm thánh linh, tiếp tục gia tăng. Hiện nay con số tín đồ các giáo phái lên đến 44 triệu người, nghĩa là chiếm khoảng 17% tổng số dân. Đối tượng chính của các giáo phái không hẳn là người công giáo mà là những người không thuộc tôn giáo nào. Tuy nhiên, theo linh mục Leonardo Boff, một trong những khuôn mặt nổi bật nhất trong nền thần học giải phóng, đã từng bị tòa thánh lên án, giáo hội công giáo tại Brazil đang trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng về cơ cấu. Nếu không có những biện pháp canh tân, những người công giáo sẽ tiếp tục chạy theo các giáo phái hay tôn giáo khác. Theo kết quả của một cuộc điều tra được Viện Dataforha cho công bố hôm Chủ nhật vừa qua, nhìn trong tổng thể, người dân Brazil vẫn còn rất đạo đức. Theo cuộc điều tra này, 97% người Brazil tuyên bố tin có Thiên Chúa. 86% vẫn tuyên xưng rằng Đức Maria trọn đời đồng trinh, và 93% tin ở sự phục sinh của Chúa Kitô. Riêng các tín hữu công giáo, mặc dù có sự bành trướng của các giáo phái, vẫn trung thành với đức tin của mình. Theo giáo sư Edlen de Campos Gomes, thuộc Trường Đại học Liên bang Rio de Janeiro, các giáo phái chỉ xâm nhập vào nơi nào người công giáo không đặt chân đến. đức cha Figueiredo, giám mục giáo phận Amaro, nằm ở ngoại ô thành phố Sao Paulo, đã tỏ ra lạc quan về đức tin của người Công giáo. Ngài cho biết, năm 1989, khi Ngài vừa được bổ nhiệm về giáo phận chỉ có 34 giáo xứ. Nay con số này đã lên đến 97. Điều này chứng tỏ sức sống và sự hăng say truyền giáo của người Công giáo. Vị giám mục này cho biết, hiện nay, tại giáo xứ Santo Amaro trong giáo phận của Ngài, mỗi Chủ nhật có đến hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ xô về để tham dự thánh lễ do cha Marcelo Rossi cử hành. Vừa là diễn viên, vừa là ca sĩ, vị linh mục này là hiện thân của bộ mặt mới của giáo hội tại Brazil. Theo vị giám mục cai quản giáo phận Amaro, đó là khuôn mặt mới của giáo hội Brazil mà Đức Thánh Cha Benedicto sẽ gặp gỡ trong chuyến viếng thăm sắp tới. Dĩ nhiên, cũng có những nét nổi bật khác trong bộ mặt ấy của giáo hội. Chẳng hạn, theo cuộc điều tra được Viện Datafolha thực hiện, hiện nay có khoảng 60% người Công giáo Brazil tán thành việc dấn thân của các linh mục trong lĩnh vực xã hội, nhất là trong các phong trào cải cách điền địa. 81% người Công giáo Brazil yêu cầu các linh mục tích cực hơn trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng lại không tán thành việc các ngài xen vào sinh hoạt chính trị hay đảm nhận các chức vụ công quyền. Ngoài ra, trên 60% người Công giáo Brazil lại tán thành việc cho phép linh mục lập gia đình. Đó là những nét khác trong bộ mặt mới của giáo hội tại Brazil mà Đức Benedicto sẽ gặp gỡ trong chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin đầu tiên của Ngài. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng thứ Bảy, ngày 31 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto đã cử Đức Hồng Y Angelo Sodano, nghiên trưởng Hồng Y đoàn, thay mặt Ngài trong lễ kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào hai ngày 12 và 13 tháng 5 này. Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần với ba trẻ em một đồng là Lucia, Francisco và Jacinta, từ ngày 13 tháng 5 năm 1917. Sau đó Đức Mẹ còn hiện ra thêm 5 lần nữa. Lần cuối cùng là vào ngày 13 tháng 10 năm 1917. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm này, và nhận thấy giá trị của sứ điệp Fatima trong những lần Đức Mẹ hiện ra luôn thích hợp cho mọi thời đại, đặc biệt là trong thời đại chúng ta đang sống hôm nay, khi mà các giá trị nền tảng của gia đình đang bị lung lay bởi trào lưu duy vật và hưởng thụ. Nhân loại luôn cần đến những mẫu gương sống thánh thiện. Do đó, bắt đầu từ thứ tư tuần này, một gương thánh nhân xin được phép mang trở lại dung mạo của hai trong ba trẻ em một đồng, những người đã được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, đó là hai chân phước Francisco và Jacinta, qua các bài bình luận về các nhân đức anh hùng của hai vị, của linh mục Robert J. Fox, giám đốc phong trào tông đồ quốc tế gia đình Fatima, trong tập sách có tựa đề Những mẫu gương cho các thiếu niên. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nghe qua những lời ngỏ của cha Robert J. Fox cho các thiếu niên. Các thiếu niên thân mến, nhiều người trong các con có thể tự đọc tập sách này. Chân Phước Jacinta chỉ mới có 6 tuổi khi biến cố Fatima khởi đầu. Còn chân Phước Francisco thì lên 8 tuổi khi thiên thần hiện ra cho cậu. Khi hai vị qua đời, chân Phước Jacinta được 9 tuổi và Francisco được 11 tuổi. Hai thiếu niên này hiện đang ở trên thiên đàng, đã sống một đời sống thánh thiện. Cuộc sống của hai vị đã đánh động hàng triệu con tim trên khắp thế giới. Ngoài cha mẹ, các em có những người thầy cô tốt lành dạy dỗ và rèn luyện các em. Các em có thiên thần từ trời, có bà đẹp từ trời. Khi Đức Mẹ lần đầu tiên hiện ra cho 3 trẻ em tại Fatima, cô bé Jacinta 7 tuổi đã thật là háo hức. Cô sung sướng đến độ không thể giữ riêng bí mật này cho mình. Khi các con đọc tập sách này, hay lắng nghe người khác đọc cho các con, cha chắc chắn là những trẻ nhỏ, các con cũng sẽ háo hức như Jacinta vậy. Các con sẽ ao ước được chia sẻ cuộc đời của Jacinta và Francisco với những người khác. Francisco quả là một cậu bé yêu thích thiên nhiên, nhưng Thiên Chúa là trên hết mọi sự đối với cậu. Hai thiếu niên này là lá thư từ trên thiên đàng cho các con. Mẫu gương đời sống của các vị sẽ nói với các con. Từ nơi các vị, các con sẽ học biết nhiều về đức tin Công giáo của chúng ta. Các con sẽ thấy nơi mẫu gương của các vị nhiều điều các con muốn bắt chước. Và các con có thể cầu xin các vị trợ giúp cho các con. Nói chuyện với các thiếu niên chưa đủ, cha Robert J. Fox còn nhắn nhủ với các bậc làm cha mẹ như sau. Hai chân Phước Jacinta và Francisco Marto là những thiếu niên không tử đạo trẻ tuổi nhất được tôn phong, chắc chắn hiện đang ở trên thiên đàng. Tôi cầu xin cho có nhiều cha mẹ để giờ giáo dục con cái của mình theo mẫu gương của hai vị chân Phước trẻ này. Điểm nổi bật là hai chân Phước Jacinta và Francisco đã được tôn phong vào ngày 13 tháng 5 trong năm Thánh 2000. Các ngài được trình bày cho chúng ta ở vào khởi đầu ngàn năm mới. Nhiều thế kỷ qua, các thiếu niên thường chịu nhiều thiệt thòi vì thiếu sự giáo dục về tôn giáo và sự thông tin đúng đắn. Hai trẻ em nhỏ tuổi nhất này được tôn phong chân phước. Hôm nay đây, mang đến cho mọi thành phần giáo hội trong thế giới cận đại một sứ điệp. Rất thường khi trẻ em không được thừa nhận trong đức tin. Chúng được dạy dỗ quá ít, và do đó chúng không được biết nhiều trong đức tin. Hai chân phước Jacinta và Francisco mang đến chứng tá các nhân đức anh hùng trong cuộc sống của hai vị mà các trẻ em có thể làm được. Hai vị có khả năng chấp nhận cả sự sâu thẳm nhất trong mầu nhiệm của đức tin chúng ta. Các ngài có thể đáp trả bằng tình thương. Các ngài cho thấy rằng, kể cả những trẻ nhỏ cũng có thể sống đức tin Công giáo của chúng ta. Đức Maria là vị giáo lý viên tại Fatima. Chúng ta khám phá ra trong đời sống của hai trẻ em chăn cừu ở Fatima những mẫu gương siêu phàm cho các thiếu niên. Đời sống của hai vị, đặc biệt là Jacinta, đã đạt tới mức độ của một người trưởng thành. Tôi sợ mình không có thể kể lại câu chuyện của cô một cách chính xác và hoàn hảo bằng thứ ngôn ngữ và cách thức đơn sơ. Tôi sợ nó sẽ làm hư hại sứ điệp thật của cô. Thế nhưng, tôi lại có ý định kể lại cách thật đơn sơ có thể. Chúng ta đừng bao giờ đánh giá thấp các khả năng của trẻ em. Thiên thần và Đức Mẹ Fatima đã không xem thường chúng. Và chúng ta cũng đừng xem nhẹ sức mạnh của ân sủng đang hoạt động trong chúng. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là những lời ngỏ của Linh Mục Robert J. Fox cho các thiếu niên và các bậc làm cha mẹ. Thứ tư tuần tới, chúng ta sẽ đi lại cuộc hành trình đức tin anh hùng của hai chân phước Jacinta và Francisco Marto qua những lời diễn giải của ngài trong tập sách có tựa đề Những mẫu gương cho các thiếu niên. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bầu khí của ngày cầu nguyện cho ơn kêu gọi được cử hành hôm Chủ nhật thứ tư Phục sinh vừa qua, chúng ta đang theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi. Trước hết, chúng ta đã theo dõi sứ điệp của ngài năm 2007 nói về chủ đề ơn gọi phục vụ cho giáo hội hiệp thông. Và từ đó chúng ta trở lui về sứ điệp cho ngày quốc tế cầu nguyện ơn gọi năm trước, 2006, về chủ đề ơn gọi trong mầu nhiệm của giáo hội. Chủ đề này giúp chúng ta hiểu rõ hơn chủ đề của năm 2007, ơn gọi phục vụ giáo hội hiệp thông. Đức Thánh Cha đã đặt ơn gọi trong mầu nhiệm giáo hội nhiệm thể Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã viết như sau: trong Chúa Kitô, thủ lãnh của giáo hội, nhiệm thể của Chúa, tất cả mọi người Kitô kết thành dòng giống được tuyển chọn, chức tư tế vương giả, dân tộc thánh thiện, dân được Thiên Chúa chuộc lại, để cao rao những việc kỳ diệu của Ngài. Đức Thánh Cha trích thư thứ nhất Phêrô chương 2 câu 9. Giáo hội là thánh thiện, cả khi những thành phần của giáo hội cần được thanh luyện, ngõ hầu sự thánh thiện, hồng ân của Chúa có thể được chiếu tỏa nơi họ, cho đến lúc được bừng sáng trọn vẹn. Công đồng Vaticano thứ hai làm nổi bật ơn kêu gọi tất cả mọi người sống thánh thiện, vừa quả quyết rằng những môn đệ của Chúa Kitô là những kẻ được Thiên Chúa Cha kêu gọi, không phải vì công việc họ làm, nhưng do theo ý định của ân sủng Ngài và được công chính hóa trong Chúa Giêsu nhờ qua phép rửa của đức tin, và rằng họ thật sự được trở nên con cái của Thiên Chúa và cùng tham dự vào bản tính Thiên Chúa, và do đó họ thật sự là những con người thánh thiện. Trong khung cảnh của lời mời gọi phổ quát này, Chúa Kitô vì linh mục thượng phẩm chăm sóc giáo hội Chúa và kêu gọi trong mỗi thế hệ những con người khác nữa đến chăm sóc cho dân Chúa. Một cách đặc biệt, Chúa Kitô kêu gọi những con người đến lãnh nhận thừa tác vụ tư tế, kêu gọi những con người cụ thể để họ thi hành vai trò người cha mà nguồn mạch là tình phụ tử của Thiên Chúa. Sứ mạng của linh mục trong giáo hội là điều không thể nào thay thế được. Tuy nhiên, cho dù tại vài vùng hàng giáo sĩ bị vắng ít đi, nhưng người ta không bao giờ nên bỏ mất niềm xác tín rằng Chúa Kitô tiếp tục khơi dậy những con người như các tông đồ ngày xưa, một khi đã từ bỏ mọi nghề nghiệp, biết dấn thân hoàn toàn cho việc cử hành những mầu nhiệm thánh, cho việc rao giảng phúc âm và cho thừa tác vụ mục vụ. Trong tông huấn về việc huấn luyện linh mục, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã viết về đề tài này như sau: tương quan của linh mục với Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa tương quan với giáo hội được đặt nằm trong chính bản chất của linh mục, do bởi việc sức dầu thánh hiến. Tương quan này được thể hiện trong hành động, nghĩa là trong sứ mạng hoặc thừa tác vụ của linh mục. Một cách đặc biệt, linh mục thừa tác viên là người tôi tớ của Chúa Kitô hiện diện trong giáo hội xét như là mầu nhiệm, như là hiệp thông và như là sứ mạng. Do bởi sự kiện tham dự vào việc sức dầu và vào sứ mạng của Chúa Kitô, linh mục có thể kéo dài trong giáo hội lời cầu nguyện của Chúa, lời nói của Chúa, hy tế của Chúa và hành động cứu rỗi của Chúa. Như thế linh mục là người tôi tớ của giáo hội, xét như là mầu nhiệm, bởi vì giáo hội thực hiện những dấu chỉ có tính cách giáo hội và những dấu chỉ bí tích cho sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Một ơn gọi đặc biệt chiếm chỗ danh dự trong giáo hội là ơn gọi sống đời từng hiến. Theo gương của bà Maria tại làng Betania, đến ngồi dưới chân Chúa Giêsu và lắng nghe lời người. Nhiều người nam nữ hiến thân để hoàn toàn và chỉ theo một mình Chúa Kitô mà thôi. Dù họ chu toàn những việc phục vụ khác nhau trong lĩnh vực giáo dục nhân bản và trong lĩnh vực chăm sóc cho người nghèo, trong việc dạy học hay trong việc phục vụ những anh chị em đau yếu, những con người nam nữ này không xem những hoạt động như là những mục tiêu chính của đời mình. Bởi vì, như giáo luật nhấn mạnh rõ ràng, bổn phận đầu tiên và riêng biệt của tất cả mọi tu sĩ nam nữ là phải chiêm niệm những sự thật của Chúa và phải sống kết hiệp liên lỉ với Thiên Chúa trong kinh nguyện. Đức Thánh Cha trích lại đây giáo luật số 663, khoảng 1. Và trong tông huấn về đời tận hiến, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ghi ra như sau. Trong truyền thống của giáo hội, việc khấn dòng được nhìn như là việc đào sâu, cách đặc biệt và phong phú, đào sâu sự thánh hiến do bí tích rửa tội. Trong mức độ nhờ qua việc đào sâu này mà việc kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô, sau khi đã được bắt đầu với bí tích rửa tội, được khai triển thành hồng ân, được trở nên giống Chúa. Và việc trở nên giống Chúa này được biểu lộ và thực hiện cách trọn vẹn hơn nhờ qua việc khấn giữ những lời khuyên phúc âm. Nhớ lại lời đề nghị của Chúa Giêsu, mùa lúa thật nhiều mà thợ gặt lại ít. Chúng con hãy cầu xin chủ mùa sai nhiều thợ đến gặt lúa. Chúng ta ý thức thật nhiều về nhu cầu phải cầu nguyện cho những ơn gọi linh mục và ơn gọi sống đời tận hiến. Thật không lạ gì, ở đâu người ta cầu nguyện sốt sắng, thì ở đó ơn gọi trổ sinh phong phú. Sự thánh thiện của giáo hội tùy thuộc cách thiết yếu vào sự kết hiệp với Chúa Kitô và tùy thuộc vào thái độ cởi mở đón nhận mầu nhiệm ân sủng tác động trong tâm hồn các tín hữu. Vì thế, tôi muốn mời gọi tất cả mọi tín hữu hãy vun trồng tương quan kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô là thầy và là chủ chăn của dân Chúa, vừa noi gương mẹ Maria, đứng gìn giữ trong tâm hồn những mầu nhiệm Thiên Chúa và chăm chú suy niệm những điều đó. Cùng với mẹ, đứng có chỗ trung tâm trong mầu nhiệm giáo hội, chúng ta hãy cầu nguyện như sau. Lạy Cha, xin hãy làm trổ sinh nơi người Kitô nhiều ơn gọi linh mục thánh thiện, để giữ gìn cho đức tin được luôn sống động và lưu giữ một ký ức đầy biết ơn đối với con một Cha là Chúa Giêsu qua việc rao giảng lời Chúa và cử hành các bí tích, mà nhờ đó Cha liên lỉ canh tân các tín hữu. Xin Cha hãy ban cho chúng con những thừa tác viên thánh thiện của Bàn Thánh, những con người biết chú ý và sốt sắng gìn giữ bí tích thánh thể, bí tích của hồng ân tột cùng của Chúa Kitô để cứu rỗi thế giới. Xin Cha hãy kêu gọi những thừa tác viên của lòng nhân từ Cha, những kẻ nhờ qua bí tích hòa giải mà phổ biến niềm vui vì được Cha tha thứ. Xin Cha hãy làm cho giáo hội vui mừng lắng nghe nhiều linh ứng của Thánh Thần của con một Cha. Với lòng vâng phục những giáo huấn của con Cha, ước gì giáo hội biết chăm sóc cho những ơn gọi đến với thừa tác vụ linh mục và những ơn gọi đời tận hiến. Xin Cha nâng đỡ các giám mục, linh mục, những thầy phó tế, những kẻ tận hiến và tất cả những ai đã được rửa tội trong Chúa Kitô, ngõ hầu mọi người trung thành chu toàn sứ mạng của mình để phục vụ cho tin mừng. Chúng con xin Cha ban cho ơn này nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy mẹ Maria, nữ vương các thánh tông đồ, xin thương cầu nguyện cho chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là đoạn trích cuối cùng từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi năm 2006. Ơn gọi trong mầu nhiệm của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như anh ngọc vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào dâng khi mùa xuân về, ta cùng thiên đường vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới với thương không chờ.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về những bí quyết để vượt qua giây phút khủng hoảng trong cuộc sống. Nhận định thông thường là mỗi người chúng ta không nhiều thì ít, không sao tránh khỏi những giây phút gặp thử thách, gặp khủng hoảng, vì cảm thấy mình như bị thiệt thòi, bị mất mát điều gì đó. Nếu không vượt qua được những giây phút đen tối này, thì khó mà sống an vui, hạnh phúc trong tâm hồn. Và cũng khó mà chia sẻ niềm an vui cho các bạn xung quanh. Chúng ta gặp khủng hoảng vì cảm thấy mình bị thiệt thòi một điều gì đó, bị mất đi một người thân, một vật mà chúng ta quý chuộng. Với tính khí thiên phú có sẵn, có người thì dễ dàng vượt qua những giây phút thử thách này, nhưng người khác thì lại không vượt qua được. Và nếu tình trạng tiêu cực kéo dài thì sẽ gây nhiều thiệt thòi tâm lý và cả sinh mạng của đương sự. Một viện nghiên cứu bên Hoa Kỳ về tâm tình cảm thấy mình bị mất mát, bị thiệt thòi, nơi những người thợ lớn tuổi phải về hưu. Con số thống kê cho thấy là số người chết sau khi hồi hưu không được bao lâu là rất cao. Đây không phải là vấn đề chết vì bệnh hoạn hay vì lớn tuổi, nhưng đây là vì lý do tâm lý. Người thợ hồi hưu đó chưa thích nghi lại được với hoàn cảnh mới, cảm thấy mình bị mất mát. Và ở đây là mất đi việc làm, phải về hưu, cảm thấy mình như không còn giá trị nữa, vì không còn được làm việc nữa. Nhiều người không vượt qua giây phút thử thách này, rồi tâm hồn không an vui, không còn ý lực sống, và do đó số người chết trong thời gian này rất cao. Thí dụ vừa kể trên có thể không hay chưa xảy ra cho chúng ta những người trẻ, bởi vì chưa có người trẻ nào bị hồi hưu sớm. Nhưng đối với người trẻ chúng ta thì có những thử thách khác, tùy theo hạn tuổi và hoàn cảnh sống cụ thể của mình. Vậy khi gặp thử thách thì phải có thái độ sống như thế nào? Ông William Thomas Buckley đã trả lời cho vấn nạn trên bằng 5 bí quyết đặc biệt như sau. Thứ nhất, tinh thần lạc quan cần luyện tập cho mình có. Thứ hai, thái độ giải quyết khó khăn từng bước một, từng yếu tố một. Từ từ mỗi ngày một chút cho đến khi xong. Thứ ba, duy trì niềm tin tôn giáo của mình và duy trì việc thực hành cầu nguyện. Chắc các bạn lấy làm lạ, niềm tin tôn giáo và việc cầu nguyện có giá trị và chỗ đứng như thế nào trong tiến trình tâm lý giải quyết những khó khăn gặp phải. Chúng ta sẽ trả lời cho vấn nạn này sau. Bây giờ, chúng ta hãy lướt qua những bí quyết khác nữa. Thứ tư, hãy củng cố nghị lực và dự phòng. Thứ năm, hãy dấn thân thực hiện điều gì tích cực khác, chứ đừng có thái độ khoanh tay ngồi nhìn và chờ. Đó là 5 bí quyết mà ông William Thomas Buckley đưa ra và giải thích bằng những thí dụ cụ thể. Chúng ta giờ đây hãy trở lại tìm hiểu từng bí quyết một. Thứ nhất, hãy có tinh thần lạc quan. Tinh thần lạc quan luôn luôn mang lại cho đương sự điều tích cực. Lạc quan khác với ngây thơ không biết gì. Lạc quan là biết nhìn về khía cạnh tích cực và cố gắng phát triển những điểm tích cực của những gì tiêu cực. Người có tinh thần lạc quan thì sống an vui hơn, hạnh phúc hơn, có sức khỏe hơn, và là người có khả năng giải quyết vấn đề nhiều hơn. Để giải thích cho nguyên tắc này, tác giả đã trích lại thí dụ cụ thể về cuộc đời của anh Bob Dylan. Anh Bob Dylan 45 tuổi. Và sau khi đã làm việc 26 năm cho một hãng vô đồ hộp, thì hãng này đóng cửa vì bị sạt nghiệp, và anh Bob Dylan bị mất việc làm. Anh là người có gia đình và đã có 2 con, và thêm một gánh nặng nữa là đang phải trả góp tiền mua nhà. Vả lại xét về khả năng trí thức, anh Bob Dylan mới học xong trung học mà thôi. Trong hoàn cảnh như vậy, việc thất nghiệp là một thử thách to lớn đối với anh. Làm sao anh có thể tìm một công việc làm mới? Anh bị cám dỗ buông xuôi, buồn chán. Nhưng với bản năng tự nhiên lạc quan, anh tự hỏi trong tâm trí là mình có thể làm gì khác để nuôi sống gia đình. Trong thời gian đi tìm việc làm mới với tinh thần lạc quan, không chịu thua hoàn cảnh thời thế, anh được một người bạn cho biết là có một nơi cần người bán hàng và khuyên anh hãy mạnh dạn đến xin việc. Đây là một hãng lớn và đang cần nhiều người. Nếu là người bi quan, thì anh có phản ứng khác sẽ chịu thua và sống trong thất vọng. Nhưng đằng này, với thái độ sống lạc quan, anh mạnh dạn đến xin việc, và anh là một trong số 130 người được chấp nhận, không phải vì khả năng chuyên môn biết bán hàng, nhưng vì thái độ lạc quan cương quyết, nhìn thấy điều tích cực, nên anh được chuyên viên tâm lý phỏng vấn và được nhận. Và thật sự, anh Bob đã thành công trong công việc mới, với tinh thần lạc quan, nhìn thấy điều tích cực và sẵn sàng học hỏi thêm. Chỉ sau một năm, anh được hãng gia tăng lương bằng hai số lương mà anh lãnh được nơi hãng làm việc cũ. Tinh thần lạc quan đã đưa anh từ sáng kiến này sang sáng kiến khác, và lúc nào anh cũng vượt qua được thử thách, hoặc thái độ quá đòi hỏi của những kẻ đến mua hàng. Bí quyết thứ hai, giải quyết khó khăn từng bước một, từng yếu tố một, từ từ, không vội vàng ôm đồm tất cả mọi sự. Dù có tinh thần lạc quan đi nữa, nhưng những thử thách xảy đến đôi khi làm ta phải lo âu, và tinh thần lạc quan không mà thôi, không đủ để giúp ta vượt qua thử thách. Trong lúc đó, phải làm như thế nào? Thưa ta phải phân tích thử thách đó ra làm nhiều yếu tố, nhiều giai đoạn, và từ từ giải quyết từng yếu tố một. Nhìn thử thách một cách tổng hợp với nhiều yếu tố một lúc, chúng ta dễ bị nản lòng buông xuôi. Nhưng nếu phân tích ra từng yếu tố nhỏ, thì ta dễ dàng dấn thân để giải quyết từng vấn đề một. Bí quyết thứ ba, giữ vững niềm tin tôn giáo và cầu nguyện. Niềm tin tôn giáo, theo tác giả bài báo, là yếu tố quan trọng nhất giúp vượt qua thử thách. Niềm tin làm cho ta hy vọng, vì niềm tin làm cho ta xác tín Thiên Chúa có một chương trình rõ ràng cho ta qua những thử thách này mà hiện tại ta chưa biết. Với niềm tin và hy vọng như vậy, ta sẽ dễ dàng thắng vượt những thử thách hơn, nhất là một khi đã phân tích những thử thách đó ra làm nhiều yếu tố để giải quyết từng bước một. Trong Cựu Ước, chúng ta có sẵn một mẫu gương, sống niềm tin và cầu nguyện để vượt qua thử thách. Đó là mẫu gương của ông Gióp, như được kể lại trong sách ông Gióp. Đôi khi gặp thử thách đau khổ, thì ta dễ bị cám dỗ bỏ mất đức tin, trách móc Thiên Chúa rồi tuyệt vọng. Mà hễ tuyệt vọng rồi, thì khó mà còn đủ nghị lực tinh thần để vượt qua khó khăn. Các bạn hãy cố gắng thử xem. Mỗi người chúng ta đều có một niềm tin tôn giáo. Người Kitô thì tin Chúa, niềm tin vào Chúa giúp ta hy vọng và tăng sức mạnh tinh thần để vượt qua thử thách. Bí quyết thứ tư là hãy củng cố nghị lực và dự phòng những phương tiện cần thiết. Những phương tiện giúp vào đó có thể có nhiều hình thức khác nhau, từ hình thức phương tiện vật chất hiện có cho đến hình thức phương tiện tinh thần là những tình bạn, những người láng giềng tốt, có thể giúp ta vượt qua thử thách. Khi gặp thử thách mà có một người bạn đích thực thông cảm và trợ giúp cho, thì chắc chắn gánh nặng sẽ nhẹ bớt đi nhiều. Và bí quyết thứ năm, bí quyết cuối cùng, là hãy dấn thân làm điều tích cực, hay thực hiện giải đáp mình đã nghĩ ra để vượt qua khó khăn. Nghĩa là phải dấn thân hành động, dấn thân sử dụng mọi khả năng mình có để giải quyết khó khăn. Điều quan trọng là hãy làm, hãy thực hiện điều cụ thể tích cực mình muốn làm, chứ không nên ngồi chờ cho việc qua đi. Chắc chắn là sau một thử thách được vượt qua, chúng ta được trưởng thành hơn, có kinh nghiệm hơn, và đó là điều tích cực của mọi biến cố tiêu cực. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, văn minh kỹ thuật càng tiến bộ, thì xem ra lại càng thúc bách hơn. Mới đây, theo một cuộc điều tra tại nhiều thành phố lớn thế giới, người ta phát hiện ra rằng tốc độ đi bộ của con người ngày càng nhanh. Riêng tại Việt Nam thì mới đây, một phóng viên của một tờ báo chui cũng nói đến hiện tượng gia tốc. Tác giả không có ý nói đến tốc độ đi bộ của người Việt Nam, mà là hiện tượng chạy trong rất nhiều đường dây như chạy án, chạy trường, chạy quota, chạy chức, chạy bằng, chạy dự án. Khó mà kể ra hết các đường dây. Người phóng viên chỉ kể lại một trường hợp cụ thể như sau. Vừa qua, lần đầu tiên phanh phui một đường dây trong lĩnh vực thuộc vào loại thiêng liêng, mà công luận đâu đó bán tín bán nghi, nhưng chưa bao giờ dám đề cập một cách thẳng thắn. Đó là trường hợp một viên phó trưởng ban thường trực ban thi đua khen thưởng tại tỉnh Vĩnh Phúc. Quan chức này bị khởi tố điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông này bị cáo buộc đã nhận tiền của một số đơn vị cá nhân trong tỉnh Vĩnh Phúc, với lời hứa hẹn chạy thành tích, huân chương và huy chương. Theo phóng viên, từ lâu nay, trong công tác điều hành quản lý tại Việt Nam, người ta cứ phải nghe những thông tin theo kiểu làm thì láo, báo cáo thì hay, ém nhẹm khuyết điểm, bóp méo sự thật, thổi phồng thành tích. Báo chí đã từng đưa ra các hình ảnh như dưới những tấm biển công nhận khu phố văn hóa là các con nghiện tiêm chích công khai. Các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, ăn vào vốn, lên đến 70-80%, ai cũng biết. Vậy mà năm nào các doanh nghiệp nhà nước cũng tổ chức lễ mừng công để đón nhận danh hiệu, huân chương, huy chương, kèm theo những cuộc ăn nhậu tưng bừng, và sau đó phải chở đổ đi vài xe tải lẵng hoa chúc mừng. Đằng sau những sinh hoạt bên ngoài ấy là những đường dây chạy ngầm. Gần đây nhất, lực lượng công an bao vây đột kích bất ngờ tụ điểm ăn chơi thác loạn với quy mô lớn là vũ trường New Century, mà người dân Hà Nội ai cũng đều biết tiếng. Điều lố bịch không thể tưởng tượng nổi là vũ trường này đã từng nhận được hơn 50 giấy khen bằng khen vì thành tích phòng chống tội phạm ma túy. Ở các thành phố lớn trên thế giới, con người ngày càng phải chạy theo tốc độ của cuộc sống. Tại Việt Nam, trong cơ chế xin cho, thì người dân phải chạy theo không biết bao nhiêu đường dây. Tác giả bài phóng sự nhận định, việc chạy trong một vài lĩnh vực nào đó, suy cho cùng là căn bệnh thành tích. Căn bệnh này nguy hiểm và làm cho xã hội tôn vinh những giá trị ảo, tạo ra nguy cơ xóa nhòa ranh giới giữa những điều thiêng liêng đáng trân trọng với sự tầm thường vô nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, chạy theo những ảo tưởng thì đương nhiên con người cũng quên đi cái cốt yếu và những giá trị thiêng liêng cao quý trong cuộc sống. Trong lá thư thứ hai viết từ trong tù và gửi cho người môn đệ thân tín tên là Timothy, Thánh Phaolô cũng đã nói đến cái chạy của Ngài. Thánh nhân viết, cha đã thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin. Trong một lá thư khác, Thánh Phaolô cũng đã giải thích rằng, phạm ai muốn thi đấu thì phải tuân giữ kỷ luật và rất nhiều thứ kiêng khem để có đủ thể lực và tinh thần chiến đấu. Cuộc sống của người tín hữu Kitô như thế cũng là một môn chạy đua. Ai muốn làm môn đệ của Chúa Kitô cũng đều phải tham gia vào cuộc chạy đua ấy. Nó đòi hỏi phải chiến đấu không ngừng. Trong một chế độ xây dựng trên dối trá, lôi kéo con người chạy theo những giá trị ảo, thì hơn ai hết, người môn đệ của Chúa Kitô hẳn phải chạy ngược dòng để đeo đuổi những giá trị đích thực của cuộc sống. Lạy Chúa, Chúa là cùng đích và gia nghiệp của chúng con. Giữa những lao đao vất vả vì cuộc sống, xin đừng để chúng con xa lìa Chúa mà chạy theo những phù vân giả trá của cuộc đời chóng qua này.
Dòng đời ngược xuôi,
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a...